Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1160 AM tại thành phố Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Xin thân ái chào tất cả quý vị.
Dạ vâng, thì Khôi Nguyên cũng xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, cũng xin chào cô Phương Nam. Khi mà chúng ta quay trở lại chương trình này đó thì bên ngoài thời tiết cũng mát hơn một chút. Và với cái thời tiết mát hơn và mùa thu đang đến rất là gần này, thì tâm hồn của chúng ta lại miên man, lại suy nghĩ vẫn vơ vẩn hả cô Phương Nam?
Thì đối với cái anh chàng trẻ tuổi Khôi Nguyên này, thì khi mà tôi nói đến cái đề tài ngày hôm nay thì Khôi Nguyên nói cái này nó lơ tơ mơ, nó lan man, nó lang thang.
Tại vì cái đề tài ngày hôm nay đó, nhiều thi sĩ, nhiều nhạc sĩ đã sử dụng làm đề tài cho các tác phẩm của mình rồi. Mà trong đó một cái câu nổi tiếng nhất mà Khôi Nguyên nhớ đó là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, mà vô duyên đối diện bất tương phùng.
Dạ, Khôi Nguyên biết cái câu này, tưởng tuổi Khôi Nguyên là nghĩ là cái lời hai, tức là vô duyên đối diện thấy thương liền. Thì hôm nay trong cái tinh thần tình yêu và gia đình thì chúng ta sẽ nói đến cái duyên trong cuộc đời. Thì có lẽ là hy vọng là ngày hôm nay thì chắc là trong một cái thời tiết nó cũng bắt đầu chở mùa, thì hy vọng là quý vị cũng có một cái tâm hồn hơi triết lý một chút xíu để chúng ta nói đến cái duyên trong cuộc đời. Thì chúng ta thường hay nói đến cái duyên, cái gì cũng là duyên, thì cái duyên không biết là theo một cái định nghĩa bình thường nó là cái gì?
Cái duyên số, tức là cái cơ hội gặp gỡ của hai người với nhau thì gọi là cái duyên, đúng không?
Thì đúng rồi, cái duyên thật ra chính trong cái chữ Hán nó là cái nguyên nhân, cái lý do nó đưa đẩy đến cái sự việc, thì cái đó là cái nghĩa chính của cái chữ duyên. Nhưng mà chúng ta thấy là cái duyên này nó có nhiều trong những nhiều tình huống lắm. Thì cái duyên này nó không phải là chỉ xảy ra giữa con người với con người, mà nó cũng có thể xảy ra giữa con người và một sự vật, hay là giữa con người và một sự kiện. Thí dụ như là có những người xảy ra giữa con người với con người, thì chẳng hạn như có những người mà mình mới gặp các mình thấy có cảm tình liền. Tự nhiên mình gặp, chưa bao giờ gặp gỡ, nhưng lần đầu tiên gặp mình thấy có một cái cảm tình, một cái thiện cảm đối với người đó. Còn có một số người mình mới gặp mình thấy ghét liền. Có những người mình gặp mình thấy ghét liền, không muốn nói chuyện, muốn tránh xa. Thì cái đó nó là cái sự mà giữa con người với con người. Còn giữa cái con người với sự vật là sao? Thí dụ như Khôi Nguyên đi mua cái nhà chẳng hạn. Tự nhiên Khôi Nguyên nhìn thấy cái nhà, tự nhiên thấy ồ muốn mua.
Hoặc là nhiều khi cái nhà đó đó mình đã gọi rằng là
nhiều khi mình nó đưa đẩy.
Nhiều khi mình đã buông bỏ, mình không có muốn nhưng mà tự nhiên cái hoàn cảnh nó đưa đẩy, nó lại quay trở lại, lại tiếp tục, lại có thể thành công. Đó cái là cái duyên.
Nó đưa đẩy.
Nhưng mà nhiều người giải thích cái duyên này đó thì cái nó họ mang cái nhiều cái màu sắc triết lý hoặc là tôn giáo. Tại vì họ nói có nhiều, giống như bên Phật giáo họ nói là tu mấy kiếp mới là được chung thuyền rồi gì đó. Nói chung là Khôi Nguyên không rành lắm mấy câu. Nhưng mà cũng nói về cái duyên giữa con người với nhau. Thì có thể từ kiếp trước đến kiếp này là cũng là một cái duyên nó kéo dài. Nói chung là cái chữ duyên rất là khó giải thích. Nhưng mà nói tới chữ duyên ai cũng hiểu.
Đúng. Giữa người và người ha. Rồi giữa người với một sự vật nha. Chẳng hạn đi mua một cái xe, mua một cái nhà. Tự nhiên mình tới thì mới có cảm tình, tự nhiên mình nói ồ, tôi phải mua cái nhà này. Đó. Rồi hoặc là giữa một con người với một sự kiện nữa. Ví dụ như là mình đi interview. Tự nhiên tại sao mình lại đi đến cái company đó mà mình apply? Tự nhiên mình lái xe đi ngang đó, tự nhiên mình nhìn cái building đó, tự nhiên mình có một cái sự gì đó sao xuyến trong lòng, và tự nhiên mình muốn vào đó mình xin việc. Thí dụ như vậy. Thì cái đó nó là cái chuyện mà xảy ra giữa người với người, giữa người với sự vật, hoặc giữa người với một sự kiện gì đó, thì nó sẽ mang lại cho những cái điều đó đến gần nhau.
Đó. Mà nhiều khi có những cái sự kiện hoặc là giữa những con người với con người mà họ gặp gỡ hoặc là họ nó xảy ra thường xuyên, thì nhiều người cũng đổ cho cái duyên. Họ nhiều khi họ nói ồ chắc là tôi với anh có duyên nên mới gặp nhau, hoặc là cái à, chắc là cái xe đó có duyên với mình thành ra
mới mua.
Đó, thành ra là họ giải thích theo, có những cái không thể giải thích được thì họ cũng cho là đó là cái duyên.
Thì đó, thành ra là ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về cái duyên, để xem là quý vị bên ngoài có những cái kinh nghiệm gì trong cuộc đời, và có nghĩ là trong cuộc đời có những cái duyên nó đến hay không. Đó, thì cái duyên nó đến thì làm cho con người đến gần nhau này, tự nhiên cho mình gặp, mình trở thành người bạn. Đó, rồi mình trở thành những người tri kỷ với nhau, hoặc là hai người nam và nữ gặp nhau có tiếng có cảm tình, cái là lấy nhau thành vợ thành chồng, hoặc là đi làm thì trở thành những cái người đồng nghiệp mà vui vẻ với nhau. Thì đó là những cái sự tương hợp, đó là nói chung đó là cái sự tương hợp về tình cảm và tinh thần giữa những cái điều đó với
nhau. Dạ vâng, mà nếu mà cô Phương Nam hỏi thì Khôi Nguyên nói 100% Khôi Nguyên tin là có một cái duyên hoặc là một cái sự sắp xếp của một đấng nào đó có thể giải thích là cái duyên đi. Tại vì có nhiều chuyện nó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta mà không bao giờ chúng ta nghĩ nó xảy ra, nhưng mà nó xảy ra. Thành ra chúng ta có thể nói là có duyên.
Rồi, bây giờ trong cái vấn đề vợ chồng đi. Bây giờ Phương Nguyên có nghĩ rằng trong gia đình đó, trong vấn đề vợ chồng đó, hai người gặp nhau và lấy nhau, nó có duyên hay không?
Có, có 100%. 100% Thu Nguyên tin rằng là đó là cái duyên của hai, của mỗi một con người với nhau. Tại vì có những người đó thì nhiều khi đó, giống như ông bà chúng ta vậy, cũng vậy, nhiều khi đó không có biết nhau hoặc là không có nghĩ rằng là sẽ đến với nhau, nhưng mà vì cái duyên thì cũng sống trọn đời. Hoặc là như bây giờ chính cá nhân Khôi Nguyên cũng tin vào cái duyên, khi mà nhiều khi có những sự việc, và đặc biệt trong tình yêu hôn nhân gia đình đó, phải có cái duyên, phải có cái nợ mới sống với nhau trọn đời.
Thì làm sao mà Khôi Nguyên bây giờ nghĩ lại cái quá khứ đi, làm sao hồi đó mà Khôi Nguyên lúc mới gặp bà xã bây giờ đó thì nó xảy ra như thế nào mà gọi là duyên?
Tại vì giống như là làm với nhau cũng cả rất một thời gian dài, không có chuyện gì, không cũng coi nhau như là đồng nghiệp, nhưng mà khi cái duyên nó đến, tự nhiên cái hai người xích lại với nhau, đồng cảm với nhau và đến với nhau. Thì là cái duyên thôi, chứ còn giống như là có nhiều, Khôi Nguyên nghe cũng nghe nhiều người nói lắm, nhiều khi đó đúng ngay thời điểm đó, đúng ngay cái lúc đó lại gặp gỡ nhau, thành ra là thành nên duyên vợ chồng với nhau. Nhiều người bạn của Khôi Nguyên cũng kể những cái câu chuyện lúc mới quen á, thành ra mình thấy có phải có một cái duyên,
cái gì
một
đó,
cái gì đó nó sắp xếp.
Thì trong cái chuyện mà xảy ra giữa hai người lấy nhau đó, có người thì là mình lấy cái người mà yêu mình nhất, đúng không? Có người thì lấy là cái người mà mình yêu nhất, có người thì lấy tại vì lúc đó phải lấy, lúc đó tới tuổi phải lấy chồng, phải lấy vợ, ông bà cha mẹ hối quá đi, thành ra là phải lấy. Thành ra có những cái chuyện mà có những người mà đi tìm khắp mọi nơi rất là lâu, mà tự nhiên tới một cái đùng một cái tự nhiên gặp một người cái lấy luôn. Và có những người, tại sao có những người ở bên Mỹ, có những người ở Việt Nam đâu có gặp nhau đâu, tự nhiên cái lấy nhau. Hoặc là có những người ở rất là hai cái chỗ khác hẳn nhau, một người ví dụ một người ở ngoài Bắc nha, một người trong Nam nha, cái tự nhiên cái đi qua bên Mỹ gặp nhau cái lấy nhau. Đó, thành ra cái đó nó là những cái chuyện mà nó xảy ra, nó đưa đẩy, mà chúng ta thấy là trong cái vấn đề gia đình thì chắc là phải có cái duyên. Rồi ngay cả cái duyên giữa con cái với cha mẹ ấy, tại sao tự nhiên mình lại chui vào cái nhà đó mà làm con, đúng không? Đó, rồi là mình lại có cái ông anh bà chị của mình đó, tự nhiên nó run rồi làm sao mà mình lại ở cùng trong một gia đình. Thì cái đó nó là những cái mà tự nhiên nó đưa đẩy để mà gặp nhau, để mà gần nhau, để mà sinh hoạt với nhau. thì có những cái chữ mà liên quan đến chữ duyên đó, thì nãy Khôi Nguyên có nói là cái duyên nợ, tại sao có cái chữ nợ vậy? Tại sao duyên có chữ nợ vậy?
Cái nợ hình như nó mang cái nghĩa gọi là negative, nghĩa không có tốt. Nhưng mà tại vì khi mà cái duyên nó đến phải có cái nợ nó đi kèm thì nó mới kết dính lại với nhau. Thành ra nhiều người nói gì chúng ta có duyên không nợ gì không đến được với nhau. Rồi những cái kịch hoặc là những cái phim thường nói những cái câu đó.
Mình làm sao mình có duyên mà mình không có nợ? Đó, chứ đó. Phải làm sao mà mình có cái phần đầu thôi, đừng có cái chữ nợ. Tại vì duyên tức là gì? Duyên tức là hai người gặp nhau mà vui vẻ, có những cái ý nghĩa tích cực, vui vẻ, hạnh phúc với nhau thì đó là duyên. Còn nợ đó là sự gặp gỡ mà tạo ra khổ đau phiền não thì người ta mới gọi là nợ, đúng không? Chứ còn nếu mà duyên thì hai người gặp nhau mà hạnh phúc là xây dựng là con cái là ngon lành, làm ăn tấn tới phát đạt vui vẻ thì cái đó là cái duyên.
Còn không,
cái
phải nợ đâu cô Phương Nam, tại vì Khôi Nguyên nghĩ đó, cái nợ đó tức là thí dụ khi hai người đến với nhau thì cái nợ đó không phải là cái nợ nần mà là cái mang ơn. Thí dụ như là người chồng mang ơn anh nợ em là tại vì em chăm sóc cho anh quá tốt, em chăm sóc gia đình, cái đó là anh nợ một cái ân tình, một cái tình nghĩa, cái đó là cái nợ. Không nghĩ như vậy chứ không phải là cái nợ là cái khổ đau. Không nghĩ không phải cái khổ đau đâu. chắc có lẽ là cái nợ, hoặc là giống như rằng là nhiều người trong triết lý của đạo Phật đó, họ nói rằng là con cái khi mà đầu thai vào một gia đình đó là cái người đó kiếp trước nợ, thì thành ra đi theo để trả nợ. Cái đó là không, chắc cũng không phải là một cái nghĩa xấu hoặc là một nghĩa tiêu cực.
Nó có thể nghĩa tiêu cực hoặc tích cực, tùy theo.
Dạ.
Dù con cái chui vào gia đình đó cũng có thể là tích cực, tại vì chui vào để thành một cái đứa con ngoan để chăm sóc cha mẹ.
Dạ.
Còn đứa nằm ngoan ngoan là nó chui vào nó làm cái của nợ thì rõ ràng nó là cái rất là tiêu cực. Thì chắc chúng ta sẽ bắt đầu mời quý vị bên ngoài gọi vào để chia sẻ những cái kinh nghiệm trong cuộc đời, để quý vị cảm thấy trong cuộc đời nó có cái duyên không, cái chữ duyên nó có hay không.
Dạ vâng, số điện thoại để quý vị gọi vào tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này do cô Phương Nam phụ trách với đề tài cái duyên trong cuộc đời qua số điện thoại phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Mà nói về chúng tôi có một quý vị đầu tiên rồi, chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên lên tiếng ạ.
Dạ xin chào cô với lại chào anh trong đài. Đang lên trên xe lái xe mà nghe hai người nói chuyện về duyên nợ, mà cái này là đúng. Nếu mà nói về tình duyên, về vợ chồng là cái này là mình nói hoàn toàn là đúng 100%. Tại vì theo kinh nghiệm của bản thân mình á, là lúc mà đi vượt biên qua đảo, qua phi thì gặp ông xã. Lúc đó ông xã cũng mới mười mấy, mình cũng mười mấy, mà hai người không có thích nhau, chỉ là giống như quen nhau trong ca đoàn, nói chuyện bâng quơ đó vậy thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà không thích nhau, nhưng mà không biết cái ảnh qua Mỹ trước một tháng, mình qua Mỹ sau, cái đùng một cái tự nhiên không biết ổng có số phone của mình, cái ổng gọi mình, cái mình cũng nói thì cũng nói chuyện bình thường. Mà vậy mà bây giờ gặp nhau 9 năm xong rồi cưới nhau 25 năm đó cô, vậy là tổng cộng là 30 mấy năm duyên nợ đó.
Vậy là em là duyên rồi, không phải nợ rồi.
Nhưng mà em thì em nghĩ là duyên nợ. Nợ đây đúng như là xin lỗi anh tên gì
cơ? Khôi Nguyên à?
Khôi Nguyên nói đúng. Nợ đây có nghĩa là giữa cái ân tình với lại cái tình với cái nghĩa giữa hai vợ chồng, chứ không phải là nợ là tại vì tôi lấy anh tôi nợ, tôi khổ quá tôi phải nợ anh nên tôi cứ phải sống hoài với anh. Cũng không hẳn là vậy. Thành ra em tin cái duyên nợ đó là gặp nhau, hai người vợ chồng mà gặp nhau mà ăn đời ở kiếp đó, cái đó là em tin đúng á.
Rồi, vậy là chúc mừng cho em ha. Vậy là em đã có một cái cuộc sống gia đình hạnh phúc, tức là em có một cái duyên nợ mà khả quan, mà tốt đẹp, mà tích cực đó. Thành ra cái đó nó là chúc mừng nhé. Ở thời này mà ai có một gia đình hạnh phúc là điều rất là chúc mừng.
Chị cho Khôi Nguyên đặt một cái câu hỏi này. Tại vì Khôi Nguyên nghe nhiều cặp vợ chồng lấy nhau xong rồi sau đó ly dị, rồi đổ thừa nói rằng là ôi tại vì chúng ta có duyên không nợ. Như vậy có phải, có phải chăng rằng là họ đi đến việc tan vỡ là tại vì họ không có nợ nhau, họ có duyên mà họ không có nợ nên họ tan vỡ không?
Theo theo mình nghĩ cái đó là một cách biện hộ của giữa hai người không hạnh phúc rồi chia tay nhau. Cái đó là một cái hình thức biện hộ, cái lời nói thôi, chứ theo mình không. Tại vì dĩ nhiên khi mà vợ chồng không hạnh phúc nữa, nó có nhiều nguyên nhân xảy ra, chứ không phải vì một cái lý do nhỏ để rồi chia tay. Thành ra theo theo mình nghĩ là cái đó là một cái biện hộ giữa hai người để cảm thấy là mình chia tay, mình bớt đi cái tội của mình. Đó là theo mình nghĩ.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Tại vì nhiều người cứ đổ thừa tại cái duyên nên dẫn đến cái duyên cái nợ. Nhưng mà cái này là cũng là một cái, như chị nói, chỉ là một cách ngụy biện mà thôi. Cảm ơn
đúng
chị
rồi.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình. Và quý thính giả cũng có thể tiếp tục gọi qua số điện thoại 713-664-8002. Chúng tôi mời một quý vị kế tiếp ạ.
Vâng, xin mời.
Dạ
vâng, xin mời ạ.
Hello, chào chị với chào anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, xin mời anh. Dạ, xin mời anh.
Bữa nay đề tài nói về duyên nợ hả chị?
Dạ vâng, duyên đó. Dạ, duyên đó mà nó hay kèm theo cái chữ nợ luôn. Vâng.
Dạ. Thì em nghĩ duyên nợ thì đôi lúc nhiều khi hên xui, với thứ nhất nữa tới ngày đó tháng đó tự nhiên người đó xuất hiện, cái mình cũng gặp chị thôi, chứ còn chưa tới duyên tới nợ mình đi kiếm cũng đâu được đâu chị. Sướng khổ gì cũng là phần số, nó có sắp đặt vào của mình hết rồi, tránh cũng không được mà né cũng không được. Thấy Việt Nam em thì bên đây không thấy cái kiểu mà hành động đó, tại sợ vô tù. Như Việt Nam em thấy có nhiều ông quýnh vợ thê thảm mà cũng vẫn ở đẻ con đàn con đóng đó chị. Còn nhiều bà thì cũng ăn hiếp chồng, thậm chí quýnh chồng như quýnh con cũng vẫn ở thôi. Vậy đó, cái duyên nợ này nó đã sắp xếp, có nhiều người lấy cho đã, xong rồi nói trời ơi biết hồi trước tôi đâu lấy bàn kia cho khổ, nói thì nói vậy thôi cho nó đỡ khổ rồi chứ bỏ thì đâu có được. Em nói theo cái cảm nhận của em vậy thôi, chứ còn duyên nợ thì em nghĩ nó cũng làm giống như có kiếp trước hẹn nhau kiếp này ấy chị ơi, nó xây chuyền vòng vậy đó. Chứ không ai tài giỏi vậy đâu, có nhiều người á nói gặp tao như mày tao bỏ mẹ nó cho rồi ở kia với người đàn bà này nọ, hoặc là có nhiều bà bị có người suối vậy đó, thằng chồng mày nó vậy không làm tới ngày xây xỉn tới ngày mà mày ở kia cho khổ bỏ mẹ nó vậy. Nhưng mà nó bỏ đâu có được, con nói người nào trong cuộc mới biết thôi. Cho nên em nói tóm tắt lại là duyên nợ là trời định rồi, không có ai quyết định được cái chuyện đó. Chứ khổ cũng phải ở, không khổ cũng phải ở, cho dù em có hạnh phúc đi nữa thì cũng một kiếp thôi, mà có khổ thê thảm như thế nào cũng một kiếp thôi, ai cũng phải có ngày đó đi thôi, chứ đâu có ai sống lột da đâu.
Dạ vâng anh ơi, anh cho Khôi Nguyên hỏi một câu, tại vì lúc đầu anh nói duyên nợ là cái chuyện hên xui, sao nghe giống như quýnh bài quá anh. Vậy thì chúng ta có nên đi tìm cái duyên nợ của chúng ta không? Biết đâu chúng ta hơn sao?
Để em nói chuyện hên xui, em trả lời câu của anh hỏi nha anh Khôi Nguyên. Tôi năm nay 60 tuổi rồi đó nha, chứ cũng xin phép luôn á.
Mình
cũng không có
quá
kinh nghiệm 60, cho nên mình chỉ nói theo cái tầm nghĩ của mình thôi. Cái duyên nợ đó là không phải mình quyết định, là cái đó thực tế. Tại vì tôi nói cho anh nghe nè, tại sao hồi xưa mình đã từng yêu một người mà người đó không phải thuộc của mình, mà cái người mình không thương thì lại tại sao là vợ của mình? Không biết anh Khôi Nguyên có bị cái đó chưa, chứ còn tôi thấy có nhiều người 100 cặp chẳng hạn thương nhau không có bao giờ tìm hiểu với nhau thì được bao nhiêu người ở được cả đời cả kiếp. Còn nói về duyên nợ chẳng hạn, hai bên đều thương nhau rồi cũng tìm tòi 5-6 năm, thấy không, rồi cũng có cha mẹ hai bên đồng ý, nhưng mà tại sao khi lấy nhau rồi, thậm chí ra nhà thờ thề trước cha đồ này nọ, khi chồng con bị cái này con sẽ ở kế bên cho tới chết, vợ con vậy, nhưng mà rồi được bao nhiêu năm rồi bỏ nhau? Tất cả những lời hứa hay những lời thề đó đâu có còn ý nghĩa đâu. Đó, giờ cái cô đó phải lấy một cái thằng bá dơ ở ngoài đường, coi như không có da mặt, là khác đạo đấy nha chị. Bên đây đạo Phật, bên kia đạo Công giáo, nhưng mà người ta ăn đời ở kiếp, bước thêm cái lần thứ hai nữa, thì cái người thứ hai này mới thật sự là nợ với nhau với cái cô đó đó. Còn người mà cưới gia nhà thợ này nọ không có nợ, chỉ là thiếu nợ chút xíu rồi đòi xong rồi đi thôi.
Thiếu nợ chút xíu.
Chút xíu à. Còn cái người mà phải nợ nhiều mà ở được, em nói thật. Chị anh thấy, anh Khôi Nguyên thấy những người về Việt Nam đâu có thời gian đâu tìm hiểu đâu, anh thấy không? Qua đây cũng ở cả đời, cũng ở rất là lâu, 20 mấy 30 năm đó. Mà có nhiều người mới 5 năm, cái người vợ mà được qua đây cái lấy thẻ xanh cái thằng chồng lên bàn thờ ôm nảy chuối. cái tôi cũng thắc mắc là có một lần tôi nói chuyện với cái chị kia, hai chị em đều chồng chết, tôi không có nói thêm đâu, tại thành phố tôi đang ở nè, tôi ở cái siêu tinh có 2 tiếng thôi. Bà chồng á, bà chị á thì gần 60 mấy lấy ông chồng Mỹ 70 mấy cũng lạnh, còn cái bà em á lấy ông chồng người Việt Nam, nhưng mà ông chồng của người Việt Nam thì bà nói là khi bà vừa có bằng quốc tịch thì ông chồng lên bàn thờ ôm nãy chuối, tôi hỏi bệnh gì chị, tại là bị tim không à, đột quỵ, bị tim đột quỵ. Cái tôi nói tại sao đàn bà Việt Nam dưới cao á, ông nào lấy qua tàn là cũng đúng 5 năm mấy bà có thể sanh hay có quốc tịch, cái là ông chồng lên bàn thờ ôm nãy chuối sướng ngồi coi cười chơi vậy.
Anh nói như vậy nhiều khi cũng không đúng, tại vì cái đó là cái
không,
cái
tôi nói tôi đang chọc cái bà đó, tôi đang nói với cái người đối diện với tôi chứ tôi đâu có nói hết, tôi nói bà tại sao là ngộ quá ha. Ngộ đây là tại vì hai chị em lấy chồng mà đều hai ông chết hết, ông Mỹ Trắng cũng chết luôn. Thì tôi đang nói trực tiếp với cái người đó chứ tôi không có nói với cái người khác ở ngoài, tại vì tôi biết mà, tôi đâu có nói dám nói đụng chạm với người ta, mà tôi chỉ nói trực tiếp với cái người đang nói, tại chỉ cũng là người bạn với tôi, chỉ cũng bằng tuổi tôi, hơn tôi tuổi 61 gì đó. Tôi thì tôi tính tôi cũng chợt tính thôi, tôi cũng không có nói chuyện, chẳng hạn mình không có phải nói chuyện cái kiểu bóng gió, mình cứ là vô vấn đề là mình nói vậy thôi, buồn thì chịu. Thì tôi cũng nói chỉ ngộ thiệt, chồng chị cũng lên bàn thờ mà ông chồng của chị cũng lên bàn thờ, nghĩ sao ngộ quá ha. Mình nói vậy thôi chứ mình không dám nói đụng chạm, cái đó tôi nói thực sự thôi chứ tôi không nói thêm nha. Nhưng mà tôi nói về cái phần duyên nợ đó, là anh coi Nguyên có đồng ý không, có đôi lúc nhiều khi cái người đó mình không có thương ha, chỉ có một chiều thương thôi, mà dấu cuộc mình cũng phải thuộc về của người ta.
Yeah.
Đúng không?
Yeah.
Người ta nói là theo tình thì tình phụ, mà phụ tình là tình theo. Vậy thôi, điều là tôi xuống ngay cho người khác lên.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình và chia sẻ những ý kiến rất là lý thú. Quý vị cũng có thể tiếp tục gọi qua số điện thoại phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Nãy giờ hai người đều đồng ý rằng là cái chữ duyên nó đi chung với chữ nợ.
Đây là hai người cùng có cái ý, đó là cái chuyện mà xảy ra, cái chuyện hai người lấy nhau, đó là duyên và nợ. Tức là nợ ở đây có nghĩa là trả cho nhau trong tất cả mọi ý nghĩa. Tức là cũng có thể là trả cho nhau cái sự yêu thương thì nó cũng là cái nợ. Thành ra là cái đó nó là duyên để hai người đến với nhau, nợ thì hai người trả cho nhau để mà sống với nhau. Thì nhưng mà trong cái câu chuyện mà hồi nãy anh nói đó thì có vẻ như là anh chấp nhận mọi sự là do một cái sự định đặt hết rồi. Có nghĩa là anh nghĩ là số trời đã đặt. Tức là duyên nợ nó đến gặp cái bà đó hay gặp cái ông đó, mà cái số mình là cái số tốt đẹp thì nó xảy ra tốt đẹp, mà nếu số mình
số
là cái
xấu
số
thì mình hưởng xấu, mình gọi là gì mình, tốt thì mình hưởng, xấu thì mình chịu,
mình ráng chịu. Tức là mình không cựa quậy đi đâu vào được nữa. Thì không biết là quý vị bên ngoài có đồng ý như vậy hay không, có nghĩa là cái chuyện vợ chồng là chuyện trời định rồi sao? Tức là mình không có một cái chút mà power nào, một cái tí thẩm quyền nào trong cái cuộc sống vợ chồng của mình hay sao? Có phải là trời định không? Mà trời định tức là mình khỏi cần cựa quậy, tức là thôi số trời đã đặt để thì thôi, nếu mà trong nhờ đục chịu thì coi như là mình chấp
cái
nhận.
Đó thì chắc là trong quá khứ thôi, chứ còn thời nay mà nói cái kiểu mà cái số trời đã định, chúng ta không có cựa quậy gì được thì chắc cũng không ai đồng ý đâu. Tại vì như bây giờ thời buổi này thì gọi nhiều người nói là gì, nam nữ bình quyền, thì thành ra là khi mà cái duyên số mặc dù nó tới, nhưng mà nếu mà tôi không chịu thì làm gì tôi. Nhiều người cũng nói như vậy thôi, thành ra họ, đối với họ thì có thể cái đó là duyên, nhưng mà đối với một số người trong cuộc họ nói không phải duyên, không phải của họ, không phải đối tượng mà họ tìm đến, thì họ cũng sẽ chống đối lại, hoặc là họ sẽ đi kiếm một cái mà họ cho là cái duyên của họ chăng.
Thì coi như cái đó, cái chuyện mà nói là số trời đã định, chúng ta không cựa quậy đi đâu được nữa, thì cái đó nó là một cái nhận xét mà có nghĩa là hơi thụ động. Thì thật sự là chúng ta cũng nên cựa quậy, đến khi nào mà cựa không nổi thì cái câu mà số trời đã định là một cái câu tán thán để mà an ủi sau cùng thôi.
Không, thí dụ đi, nếu mà trong cái trường hợp này có nhiều người nói rằng là nếu mà không thụ động, gọi là chỉ cam chịu thì quá thụ động. Nhưng mà nếu mà chúng ta chống đối lại, nhưng mà quay đi quẩn lại tới lui cũng quay lại người đó, thì thật sự cái đó là cái duyên, cái nợ rồi. Thì lúc đó hãy buông, hãy chịu đựng. Chứ còn mình nếu mà mới lần đầu tiên mà gọi rằng là duyên, là cho tôi nghe cái số trời đã định, mà mà gọi rằng là thụ động chấp nhận thì có vẻ như rằng là không có gọi rằng là dễ dàng chấp nhận quá, không có đi tìm một cái số phận hoặc là một cái duyên số của chính mình.
Dạ, thì thật sự là đó là cái nhận xét của mỗi người, mà có rất nhiều người quan niệm như vậy, có nghĩa là số trời đã định về phương diện tình duyên. Thì có những người mà họ nói là họ sinh ra họ cũng chả có làm điều gì gọi là không tốt lành, mà tại sao cái cuộc đời về hôn nhân của họ lại không có những sự may mắn. Chẳng hạn như là có rất nhiều người cũng nói là 50% là do duyên đưa đẩy tới để hai người gặp nhau lấy nhau, nhưng mà 50% còn lại là cái hạnh phúc giữa hai người thì phải do chính cái bản thân giữa hai người đó xây dựng và có quyền quyết định trong cái chuyện hạnh phúc. Sau khi cái duyên đưa hai người đến với nhau thì cái 50% còn lại là cái hạnh phúc sau đó thì hoàn toàn do hai người đó.
Mà không biết cô Phương Nam có để ý không, sao cô Nguyên thấy đó nha, nếu mà hai người đến với nhau đó mà gọi êm đẹp thì không ai đổ thừa cho duyên số đó, mà nhiều khi không đến được với nhau cái bắt đầu lôi duyên số ra nói chuyện.
Thì cái đó là một cái câu tán thán để mà tự an ủi cho cái cuộc đời không may mắn của mình. Để có những người họ làm hết mọi cách, họ cố gắng, họ làm trong cái khả năng của họ để tạo dựng cái hạnh phúc, nhưng mà người kia không làm luôn sao? Người kia tức là người đánh trống kẻ tùa kèn đó, người đánh xuôi người, nghĩa là đi ngược, thành ra là nó không có xảy ra cùng một nhịp điệu, thành ra họ thấy là họ trở thành bất lực, họ cảm thấy là họ give up. Thành ra đó là những cái nhận xét mà như anh hồi nãy nói là duyên nợ là cái chuyện đã định đạt bởi số phận, thành ra không cựa quậy đi được đó. Như có một quý vị lên tiếng. À, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Dạ dạ, em chào hai anh chị. Thấy cái đề tài là vừa em gọi lên góp ý chứ. Nói về cái vấn đề duyên nợ thì em nghĩ là duyên là do trời cho, còn nợ là do mình. Em thấy nhiều khi nhiều người đàn bà em nói là chắc bị chửi, nhưng mà thôi nếu mà đụng chạm thì em xin lỗi trước. Em thấy nhiều người đàn bà đó khi mà người ta tới cái cuộc hôn nhân á, người ta nghĩ ok tôi lấy chồng một công hết rồi, người ta không có care gì hết. Thì sự thật mà nói cái cuộc hôn nhân chỉ là cái đạo mình bắt đầu mình vô cái cuộc sống vợ chồng. Thì nhiều người khi mà lấy chồng rồi á, rồi không có giữ gìn vệ sinh cơ thể, không có giữ gìn cái sắc mạo của mình, ăn uống cho nó mập lên, rồi mặc đồ không có được đẹp, rồi ăn cái đồ nóng rồi bụng người bự bụng phủ máu rồi nên thành ra nhiều khi rồi xong rồi khi mà về chồng á rồi không có giữ gìn vệ sinh cơ thể, miền Bắc miền Trung miền Nam á, thành ra nhiều khi mà ủa tại sao mình đẹp gì mà ổng lại đi ra ngoài ngoại tình nhỏ lỡ xấu hơn mình gấp 10 lần gấp 100 lần. Thành ra cái này là em nói là khi là duyên là đưa tới hai vợ chồng tới con đạo là mình phải biết chân. Mình biết mình phải giữ cái lập trường của mình, giữ trong cái hạnh phúc hôn nhân gia đình phải giữ chỉnh một cái người vợ. Và ví dụ em nói là nấu ăn hay là chồng chăm sóc gia đình hay là tiền phòng khe giường ngủ để thái gì, em thấy nhiều bà lơ đãng mấy cái chuyện đó, mà khi mà làm gì đó vô tình để cái người đàn ông cái con đường ngoại tình, mà khi mà tới có người thứ ba xuất hiện là cái cuộc hôn nhân nó sẽ gây đổ. Và em thấy trong cái cuộc sống hiện tại bây giờ rất là nhiều hôn nhân rất là đổ vỡ, là đa số là vì tiền bạc, là vì cuộc sống hay cái gì đó. Thành ra ít có ai mà nghĩ tới là như vậy đó. Thì cái duyên thì như em nói, duyên là do trời định, mình đạo là do mình định. Thành ra trong cái cuộc sống hôn nhân gia đình đó là mình phải nên chú ý những cái điều nhỏ nhặt đó. Thì những cái điều nhỏ nhặt đó mình làm không được đó thì sẽ dễ dàng dẫn đến cái sự chia tay và ly dị thôi.
Vâng, thì cảm ơn sự chia sẻ của anh. Như vậy là anh đồng ý với cái câu là duyên là 50% mà nợ là 50%, tức là hai người đến với nhau là cái duyên đưa đến, nhưng mà hai người có giữ được với nhau hay không là do hai người phải cùng bắt tay để mà tạo dựng lên cái sự sống và hòa hợp và vui vẻ đó. Thì coi như là ý của anh nói là không phải là trời định mà do mình định 50% sau khi gặp nhau, tức là hai người đến với nhau là đưa đẩy duyên. Nhưng mà sau khi đám cưới xong thì cái đó nó sẽ bắt đầu một cái chuyện mới, thế là làm sao để giữ lại cái liên hệ này. Thành ra là theo ý của anh là mình định cái sự hạnh phúc của gia đình mình hay không.
Thì không hiểu cái ý của anh, tức là anh nói rằng là cái duyên là cái nhân duyên do trời ban cho mình, còn cái nợ với nhau đó là do chính hai người khi chung sống với nhau tự vun đắp lên cho nhau thì tạo thành cái duyên nợ để có thể sống với nhau bền vững, chứ không phải nói rằng là chúng ta có duyên nợ chắc chắn chúng ta sống đến 100 tuổi, không có. Cái đó không có, phải có vun đắp từ hai phía thì mới có thể sống đến răng long đồng bạc. Cái này là không hiểu cái ý của anh đó. Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại phòng ghi âm 7136408002 và chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
À dạ anh Quý, em tính nói thêm một câu này nè. Nãy anh kia nói như vậy thì em cũng đồng ý, nhưng mà em nói như vậy nè, càng quậy nước thì càng đục. Ok, nhưng mà phần số của mình đặt vào cái đó rồi đó, mà mình ở không được với nhau mà có hơi chọi thì cố gắng mà mỗi người một chút để trên đời này. Tôi tin chắc không ai hợp với ai hết trơn á, mà phải sống mà được nhau á là phải nhường nhịn với nhau. Và cái đó là cái mà người ta nên cần làm, phải có vợ chồng, anh em, cha mẹ. Nhiều khi mình là đứa con, mình mẹ sinh mình ra, mình không hợp với người mẹ mình nữa, chổi với nhau. Cho nên tôi thấy trên đời này cái đầu tiên mà muốn tốt đẹp, mà muốn vui vẻ là phải nhường nhịn với nhau. Chứ còn nếu mà nói hợp nhau hoặc là một cái người đó làm cho mình vừa ý thì tôi nghĩ chắc kiếp này không được đâu, cho dù kiếp nào cũng vậy thôi. Cái tốt hơn là đã lỡ đến với nhau mà thành vợ chồng, nhất là có con á, thì tôi chỉ khuyên đó nha, mình hãy nên giữ cố gắng nhường nhịn với nhau. Mình nói với người bạn đời của mình á, thôi anh cố gắng anh sẽ tập những cái gì mà không cần thiết anh nói tới nữa, em cũng vậy, thì từ từ rồi mình sẽ thấy cái hạnh phúc của mình nó đẹp lắm. Mình đừng có ngó tới bên cái nhà của mình, tuy người ta xanh vậy nhưng có giả đó, mình ngủ mình lông á, mình có thiệt nè. Cho nên á, tôi thấy có nhiều ông cũng vậy, đi tìm đi kiếm cái mới cái lạ đó mà cuối cùng kết quả đó thì cũng không gặt hái được cái gì đâu. Cây trên cành nó còn đổi màu, con người nó cũng vậy thôi. Thì cái người phụ nữ mà nó quá tồi tệ đó, mình chịu đựng đi. Rồi cái một ngày nào đó, cái tự nhiên người ta tỉnh lại liền à. Cái là ta tỉnh là dễ thương lắm. Cái gì cũng bước đầu thì nó cũng giỏi á. Nhưng mà cái đầu tiên á là tôi chỉ khuyên là nhường nhịn với nhau. Bây giờ coi Quyên bây giờ đi làm bất chỗ nào, vậy mình vô là lính mới rồi phải không? Mà mình muốn cho lính cũ nó thương mình mất thời gian lắm. Mà cái thời gian mình không sợ, mình nhục, giả điếc, gia câm. Mình phải làm sao cho người ta từ cái ghét mà đến cái thương của mình mới hay chứ. Còn cái ông kia đó, ông nói mà cái vụ mà vợ không có lo cho giường cổ sạch này nọ thì tôi nghĩ ông đó hình như cũng hơi khó đó. Cái đó thì tôi nghĩ chắc bà nào lấy cũng chạy hết, mình một người đâu. Thế hạn như con vợ mà nó bằng thì mình làm được mà. Bây giờ thời buổi này nam nữ bình đẳng đúng không? Ai cũng đi làm ra tiền được mà. Nhưng mà tôi nói, tôi nhận xét rồi đó, tôi kết thúc á, ngoài xã hội, trong gia đình, bất cứ nơi nào, không có ai thuận 100% đâu, mà chỉ có nhường nhịn với nhau mới sống được thôi cơ, anh Khôi Nguyên. Tôi nói thiệt đó, mọi lĩnh vực nha, đấy là vợ chồng không đâu.
Dạ vâng, đồng ý với anh, tại vì chiếc đũa trong mâm nó còn khua mà hai người, hai cá thể, hai tính cách khác nhau mà một người xa lạ đến sống với mình thì làm sao mà không có những cái va chạm, những cái khác biệt, những cái bất hòa được. Thì nếu mà đã nên duyên vợ chồng với nhau thì cũng nên nhường nhịn gia đình êm ấm. Nhường nhịn chứ không phải nhục.
Đúng rồi, nhưng mà tại sao người ta hay nói cái trong một cái nhường nhịn này nó có vẻ có một cái sự đến nhịn nó nhục ở trong đó.
Không, tại vì khi mà hai người sống chung với nhau thì tất nhiên phải có những cái sự nhường nhịn lẫn nhau.
Đúng rồi.
Dạ, vấn đề để êm ấm. Chứ nếu mà hai người hai cái tôi quá lớn, lúc nào bảo đảm chắc chắn nó cũng sẽ chổi nhau hết đó. Không thể nào hai người có chung một cái được.
Đúng rồi.
Yeah.
Đó thì chúng ta lại trở lại cái duyên cuộc đời. Thì có lẽ là nãy giờ quý vị cũng có cái ý là cái duyên trong cuộc đời là nó xảy ra, nó đến với, và nhiều khi chúng ta cũng rất là khó để mà thay đổi. Có quý vị thì nói là nếu mà chúng ta dáng cố gắng để chấp nhận cái và sống theo cái thuận theo cái duyên đó thì cuộc đời nó sẽ dễ dàng hơn. Thì chúng ta thấy một cái ví dụ là nếu mà chúng ta phải đối diện với một cái cơn nước lũ chẳng hạn, cơn nước lũ nó cuồn cuộn nó đổ tới thì chúng ta không chống trả được cái cơn nước lũ đó, chúng phải làm gì? Chúng ta phải làm sao tìm lấy một cái phao, tìm bill, tạo lấy một cái thuyền chúng ta gối theo cái dòng nước lũ đó
mà
chúng ta đi
theo
đó. Để chúng ta nương theo cái dòng nước lũ đó để chúng ta thoát khỏi. Chứ nếu mà chúng ta dám cố gắng là chúng ta bơi ngược lại nó và là chống trả lại cái nước lũ đó thì chúng ta sẽ thất bại. Đó, thành ra là lại nói cái chữ cái duyên trong cuộc đời thì chúng ta thấy là có những người mà sau khi mà họ chia tay, nó có những cái vấn đề mà chia tay trong hôn nhân hiện giờ xảy ra rất nhiều. Thì tại sao có rất nhiều người nói là tại vì hết duyên rồi?
Không, cái đó đổ thừa, cái đó đổ thừa.
Họ nói là hết duyên rồi thì chúng ta thấy như thế nào?
Không, thưa cô, mình thấy đó chỉ rằng là một cái cách nguyện như cái chị đầu tiên chị nói. Tại vì khi mà hai người đi đến vấn đề đổ vỡ, không phải vấn đề hết duyên, phải có cái vấn đề xảy ra, vấn đề không thể giải quyết giữa hai người đó thì nó mới gây ra cái vấn đề tan vỡ, chứ không phải là vấn đề duyên. Như cái anh chị anh nói, duyên là do trời trao cơ hội cho mình, còn cái nợ là do hai người sống nhau như thế nào. Nếu mà chúng ta không thể nào vun đắp cho gia đình, không có nợ nần gì nhau, thì dù cho duyên cỡ nào sẽ đi đến hồi kết thúc. Cái đó thôi, nghĩ thôi. Chứ còn nếu mà nói những ai mà đổ vỡ cũng đổ thừa cho duyên số thì oan cho ông trời quá. Vậy chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây. Hello.
Hello, anh chị trong đài, tôi đang chào. Tôi xin có ý hỏi ý kiến này. Ví dụ như là người vợ mà bây giờ họ hiên, họ chịu khó chịu đựng lắng nghe, hoặc là cũng như là chịu đựng chịu khó đó, nhưng mà người chồng không bao giờ thay đổi và người chồng cứ tiếp tục như vậy, thì cái trường hợp như vậy thì mình sẽ làm sao các anh các chị?
Chuyện là trường hợp này nó xảy ra quá là thường. Đó là cái nguyên nhân của gia đình không hạnh phúc, và tới một cái hồi mà kéo dài nữa thì sẽ xảy đến cái sự đổ vỡ. Là tại vì thấy rõ ràng là nếu mà chúng ta cảm thấy là cái hy sinh đó mà chúng ta tiếp tục một thời gian nữa thì coi như là nó sẽ đưa đến một cái sự ấm ức, là tại vì chúng ta thấy nó như nước đổ đồng vịt và cái chạc đi đến đâu cả, cái người kia không bắt tay và không có nhìn gì cả.
Như cô từng nói
tay
trong một cái chương trình nào đó là giống như kéo co vậy đó. Thì hai người thì phải, khi mà chúng ta phải nương qua nương lại, chứ nếu một người kéo thì nó sẽ đi về một hướng, mà nếu hai người cùng kéo thì nó gì? Thành ra cái này phải có sự phối hợp của đôi bên.
Phải có sự phối hợp của đôi bên, nhưng mà đây là cái lẽ của cuộc đời. Một người hay có cái vị trí mà người kia thì không bắt tay. Đó. Thì cái đó là cái sự mà khó khăn trong cái chuyện hôn nhân là ở chỗ đó. Tại hai người phải bắt tay, và hai người phải, có lẽ là trong cái vấn đề này không biết là tình yêu có còn hay không.
Và nguyên nhân tại sao nó xảy ra bao lần mới có thể...
Tại vì đối với tôi thì cái vấn đề hôn nhân có quan trọng nhất là cái tình yêu giữa hai người. Thì một người mà yêu thương người kia thì họ sẽ không có để cho người kia phải cố gắng quá độ như vậy. Và nếu mà thấy cái người kia mà không vui thì họ cũng phải rốn ra trong lòng chứ. Chứ đâu có thể nào mà để cho một người chỉ có đưa ra và người kia không có bao giờ đưa lại. Đó. Và cái đó là cái căn bản của cái tình cảm giữa hai người. Nếu mà hai người cùng yêu thương nhau thì họ
phải
sẽ...
Phải có từ hai phía. Chứ nếu mà một phía hay không thì nó khó.
Nó không đi đến đâu cả. Thì đó là lý do mà rất nhiều người nói là duyên số là vậy đó. Có nhiều người họ duy trì lên trời và bảo tại sao tôi làm đủ mọi điều mà tôi vẫn bất lực. Tôi làm đủ mọi điều và tôi cố gắng nhưng mà cuộc hôn nhân của tôi nó cũng không thành công. Thành ra đó là cái lý do mà chúng ta đặt lên cái câu chuyện ngày hôm nay. Không biết cái duyên nợ đó nó có thay đổi được hay là nó là cái điều mà trời định nha.
Vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình, và chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây. Hello.
Hello. Chào anh chị trên đài, nghe rõ không?
Dạ vâng, nghe rất rõ. Vâng.
Thì anh vấn đề chuyện là duyên nợ, thì duyên với nợ đó, thì duyên là có những cơ hội để gặp nhau nhiều khi mà không người đó, mà những khi không hợp thì gọi là vô duyên đó, là đại gái này. Khi mình gặp nhau đó cơ hội. Gặp nhau là nợ, nhiều khi cái duyên tới nhau là nợ, không tới nhau gặp nhau là thấy không thích thì lại là coi như là coi không có nợ. Đã hai cái duyên mà và có duyên có nợ nó sẽ gặp nhau. Duyên là 50% là 900%. Còn cái duyên mà gặp nhau mà không hợp với nhau là gọi vô duyên, là coi như 100% là sai bét, là hư hết. Đó là cái duyên có cơ hội để gặp nhau.
Vâng, tôi cũng đồng ý anh đó, tức là duyên là được tiến tới là 50%, còn cái nợ hai người phải bắt tay để trả nợ cho nhau, tức là hai người cùng phải trả nợ cho nhau, không người lấy vốn của người kia trả lãi, là hai người cùng phải trả nợ cho nhau thì mới nó có một cái máy gia đình.
Nhưng mà nếu mà một người trả nợ mà một người kia không chịu trả nợ thì sao? Có dẫn đến một cái kết cục viên mãn không?
Không, chắc chắn là hai người cùng phải trả nợ cho nhau.
Dạ vâng.
Đó, thì nó mới đến cái sự viên mãn.
Tại vì khi mà chúng ta đến với nhau thì chắc chắn đã bắt đầu nợ nhau rồi.
Thì phải trả cho nhau.
Phải trả, mà có thể trả hết đời cũng không hết.
Chứ một người chỉ có ôm nợ mà lấy không mà có trả thì nó đâu phải là một cái mối liên hệ tốt đẹp. Đấy là một cái lời một người kia lỗ quá đi rồi.
Nhưng mà cái nợ với nhau như một những cái cuối bài đó. À, cái đó quá là cũng chia tay nó thành ra là hết nợ đó, cái là cái như gì cũng nói đó là lỗ quá là cuối đời là chia tay đó, cái cũng có nợ như vậy.
Đúng. Dạ, lỗ quá đang bỏ chạy chứ.
Bởi vậy có cách mà gọi là cách gọi là an toàn nhất đối với các ông đó, mỗi một ngày đều nói với bà xã của mình là anh còn nợ em, nợ hoài trả hoài. Dạ vâng, cảm ơn anh
đó thì cứ bền lắm á. Ok rồi, chào anh chị.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình, chúc anh một ngày bình an. À, và đó lý do mà nhạc sĩ Anh Bằng hát cái bài Anh Còn Nợ Em, mà cái công viên ghế đá nợ hoài nghĩ, nợ hoài nợ mãi nợ.
Mình cứ dạ trả nợ hoài đi thì cái người kia không lẽ họ lấy hoài, họ cũng phải trả nợ lại chứ.
Đúng rồi, tại vì mỗi một ngày mà chúng ta nhận ra được điều đó thì gia đình nó êm ấm, gia đình nó êm ấm. Tại vì nói thật, ví dụ như mà một người phụ nữ suốt ngày cũng nghe chồng nói đó cũng mát lòng chứ. Hoặc là người đàn ông mà nghe nói trời ơi trời sao đã vậy. Cái đó thành ra là mỗi một ngày chúng ta tạo ra một niềm vui cho nhau, đơn giản thôi, nói một câu như vậy thôi nó cũng sẽ làm cho cuộc sống nó vui vẻ hơn, nó cũng thoải mái hơn, thay vì suốt ngày cứ câu có hoặc là làm một sao này ông đi cà phê nhiều quá hay ông uống rượu nhiều quá như vậy thì nó cũng mất đi cái niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu Và Gia Đình tuần này với cô Phương và cô Nguyên, và đề tài là chữ duyên trong cuộc đời của chúng ta, mà đặc biệt là trong vấn đề hôn nhân gia đình. Quý vị có thể gọi vào tham gia qua số điện thoại của phòng ghi âm là 7136648002, 7136648002. Thưa cô Phương Anh, như vậy thì cái thái độ của chúng ta nên như thế nào khi duyên đến? Mà nếu mà khi mà duyên đến mà không nợ thì thái độ chúng ta nên như thế nào? Vẫn tiếp tục để cho nợ hay là chúng ta cứ thuận theo tự nhiên? Một cái duyên khác nó đến, biết đâu chúng ta lại có nợ.
Thì đúng là cái duyên nào nó đến thì chúng ta cũng nên bắt lấy, đúng. Đấy, không hỏi là khi nó tới phải làm gì? Khi nó tới thì chúng ta phải chụp lấy.
Đúng.
Đó, tại vì đưa đến tận tay rồi thì chúng ta phải chụp lấy.
Cái đó là cái cơ hội cho
đó. Thì coi như là duyên đưa đến thì chúng ta chụp lấy đó. Nhưng mà bây giờ đang nói về những cái chuyện mà nó chẳng may đó, là những người mà có duyên mà không có nợ đó, tức là không có chịu trả cho nhau đó.
Như vậy thì nếu như sao? Vậy thì chúng ta vẫn cần là cố gắng để mà trả nợ cho nhau, hay là chúng ta gọi rằng thuận theo tự nhiên để cái duyên nợ nó, cái duyên không nợ nó trôi qua để một cái duyên khác lại tới?
Thì chúng ta sẽ cố gắng khả năng của chúng ta đó, mà cái sức người thì sẽ có hạn. Đến khi nào mà chúng ta cảm thấy cái sức người của mình đó nó đến lúc kiệt quệ rồi, mà cuộc đời của mình
chính chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta
đã cố gắng
mà nếu mà không được
không có
thì chúng ta cũng không có hối hận rằng là chúng ta buông bỏ một cách dễ dàng.
Dạ. Thì chúng ta phải có cố gắng trước đã, chứ không phải là chúng ta bỏ một cái bịch đó. Chúng ta phải cố gắng thì chúng ta làm cho nó hết cái phần cố gắng của chúng ta, để chúng ta không có cái gì phải tiếc nuối. Thì nếu mà chúng ta vẫn cố gắng tất cả mọi điều rồi mà chúng ta thấy là cái chuyện nó cũng không có thuận hòa, nó cũng không có, thì chúng ta phải thấy là maybe cái duyên đó nó đã tới hồi kết thúc, tức là cái duyên đó nó hết.
Chúng ta có nên trách móc không? Chúng ta có nên nó gọi rằng là oán hờn không?
Thật
khi mà
không,
cái duyên, cái nợ nó không đến, nó không như ý chúng ta, có nên oán hờn ông trời, oán hờn người kia, hay là oán hờn một cái điều nào đó, cái duyên số, đổ thừa cho duyên số hay không?
Thật ra nếu mà chúng ta có đổ thừa và duyên số, chúng ta cũng không nên oán hờn. Nếu mà chúng ta có đổ thừa là duyên số thì chúng ta phải chấp nhận nó một cách bình thản, không oán hờn. Thì nghĩa là bây giờ nếu không còn cái gì, người cũng cố gắng và tới sức, nghĩa là tới lúc mà cùng kiệt quệ hết rồi, thì chúng ta phải cho cái duyên đó nó qua đi. Thì khi mà chúng ta đã quyết định cho nó qua đi thì chúng ta không nên oán hờn. Thì chúng ta thấy rõ ràng những cái duyên hợp với duyên tan nó đều lưu lại những cái điều tốt đẹp và những điều tiếc nuối. Thì mà chúng ta chỉ có nhớ một cái câu là điều gì mà không phải của mình đó, thì sẽ khi mà nó không còn sẽ không gọi là mất đi. Tại nó không phải của mình đâu mà gọi là mất, đúng không? Đó, mà điều gì mà không phải của mình rồi đó, mà mình có cưỡng cầu thì nó cũng không thuộc về mình. Đó, tức là mình đã cố gắng hết sức rồi. Cố gắng hết sức rồi, mình coi như tới một cái lúc mà kiệt quệ như là cái chị hồi nãy nói đó, thì phải. Thì nếu mà chúng ta đã chấp nhận đó là cái duyên đã hết, thì chúng ta chấp nhận. Và khi chấp nhận như vậy, thì chúng ta sẽ mở ra một cái cánh cửa mới tốt đẹp cho cả hai bên, đúng không?
Uh-huh.
Tức là nếu một cái người đó mà người ta không có yêu một người đó thì chúng ta nên buông, theo tôi nghĩ như vậy, để cho người ta có cái cơ hội đi yêu người khác và mình cũng có cái cơ hội để lập một cái cuộc sống mới. Chứ mình không có nên bám víu để mà cố gắng cùng cực mà mỗi ngày mỗi khổ sở cả hai bên không đưa đến đâu, thì lúc đó là cái câu mà duyên đến và đã hết, không còn duyên mà cũng không còn nợ, thì coi như cái cuộc hôn nhân đó nó chấm dứt. Chúng ta không có coi như là đặt ra cái cánh cửa đó là một cái cánh cửa mà chúng ta nghĩ tới. Nhưng nếu chẳng may cái cuộc sống hôn nhân mà chúng ta thấy là cái duyên nó cũng không còn, mà cái nợ thì cũng không ai muốn trả, thì chúng ta nếu mà có thuận theo cái điều đó thì chúng ta cũng nên không có nên có một cái điều uất hận và chỉ tay lên trời mà oán hận, hoặc là nguyền rủa, hoặc là thù hận cái người kia. Thành ra chúng ta nên có một cái thái độ khác để chúng ta có thể vượt qua cái hỉ nộ ái ố đó.
Ở đây đó, Thôi Nguyên đã từng gặp một cái câu chuyện mà muốn đặt câu hỏi với cô Phương Nam cũng liên quan đến cái chữ duyên nợ đó. Tại vì Thôi Nguyên biết có một cặp đó là hai người nói thẳng với nhau là anh với em là hết duyên, nhưng mà anh với em sống chung với nhau là vì nợ, vì con cái. Như vậy cái đó có phải là níu kéo không? Khi mà hết duyên rồi thì cái đó có phải là hành động níu kéo hay không? Hay là cái đó có phải là hành động đúng đắn khi mà đã hết duyên nhưng mà vẫn cố níu kéo ở bên nhau? Có hạnh phúc không?
Khi mà họ trả nợ và trả nợ một cái cách nghĩ rằng thôi, coi như là trả nợ thôi, một cách bình thường thì không sao. Nhưng mà nếu cái sự trả nợ đó mà có một cái sự tranh chấp sóng gió và đánh nhau trong cái việc trả nợ đó thì không nên. Nếu trả nợ một cái cách bình an thì nhiều khi họ nghĩ là thôi kệ, cuộc đời mình như vậy thì bây giờ cái duyên nó không, nhưng mà cái nợ một cái cách bình an thì ok. Nhưng nếu mà trả với một cái sóng gió nước lũ thì không nên.
Dạ vâng, chấp nhận, cái đó là phải chấp nhận là chúng ta còn nợ thì chúng ta trả cho hết. Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi những giây phút cuối trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài là chữ duyên trong cuộc đời, mà đặc biệt là trong vấn đề hôn nhân gia đình. Trong những quý vị có thể gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm để tham gia đóng góp ý kiến hoặc là chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ câu chuyện qua số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Như vậy thì trong những giây phút cuối này cũng như là chờ đợi nếu có ai gọi vào đó, thì thưa cô Phương Nam, như vậy đối với một người trong vấn đề hôn nhân gia đình, chúng ta nên nhìn nhận chữ duyên, chữ nợ như thế nào? Nếu mà chữ duyên, chữ nợ đến với nhau, hoặc là không đến cùng lúc, hoặc là không đạt được, thì thái độ của chúng ta nên như thế nào để đóng góp hoặc là để đúc kết cho chương trình ngày hôm nay, thưa cô Phương Nam?
Vâng, thì chúng ta nên nghĩ cái chuyện duyên nợ trong hôn nhân một cách tích cực. Có nghĩa là chúng ta có duyên và chúng ta trả nợ cho nhau. Chứ không phải là chúng ta nghĩa là bị một cái người chủ hội đi tới mà đòi nợ.
Tức là chữ duyên nên là đến một cách tự nhiên.
Đến một cách tự nhiên, và cái chữ nợ nó cũng đến một cách tích cực. Có nghĩa là chúng ta nghĩ rằng giữa hai người trong hôn nhân thì đó là cái nợ với nhau, thì chúng ta sẽ có một sự tích cực. Và xin mời quý vị lên tiếng.
Chúng tôi đang nghe đây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời anh ạ.
Dạ, dạ tôi tên là Hiếu, tôi chỉ có góp ý thôi.
Anh Hiếu ơi, tại vì nó có lẽ signal của anh nó không ổn định, chúng tôi nghe tiếng được tiếng mất thưa anh. Dạ, không biết cái, tại vì không nghe được anh nói mà nghe cái tiếng nó bụp khó nghe lắm anh Hiếu ơi. Dạ, cáo lỗi cùng anh, chắc là anh gọi lại giúp Khôi Nguyên qua số 713-664-8002, tại vì tín hiệu điện thoại nó không nghe được. Vâng, mời cô Phương Nam tiếp tục ạ.
Vâng, thì cái duyên trong cuộc đời đó, thì nếu mà chúng ta nghĩ là cái chuyện hôn nhân là có duyên và có nợ, thì chúng ta nên nghĩ chuyện đó một cách tích cực, là có duyên chúng ta sẽ chụp lấy và chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải trả nợ cho nhau, trả nợ trong cái câu hát anh còn nợ em còn nợ anh, chứ không phải là trả nợ trong một cái sự phẫn nộ.
Dạ, cái chữ trả nợ này đó nó phải theo cái nghĩa tích cực, nghĩa cực. Chứ mà nó trả nợ mỗi một ngày xong
trong hai dấu ngoặc kép, tức là có cái nghĩa tích cực, cái là bù đắp cho nhau.
Đúng đó, rồi đó.
Thì đó là sự trả nợ, đó là bù đắp cho nhau. Thì khi chúng ta nghĩ cái duyên nợ trong hôn nhân là hạt theo cái ý nghĩa được đó, thì chúng ta sẽ nghiệm ra được cái cách sống trong cái đời sống hôn nhân. Thì và khi mà chẳng may những cái chuyện mà hôn nhân mà duyên nợ đó mà nó xảy ra không có được tốt đẹp như nãy cô Nguyên hỏi, cái vấn đề thứ hai đó, thì là chúng ta cảm thấy là cái duyên cái nợ đó nó không còn giữa hai người, mặc dù đã có sự cố gắng, một đôi khi chúng ta vẫn cảm thấy bất lực và chúng ta phải cho cái duyên nó đi qua và cái nợ nó đi qua. Thì lúc đó chúng ta nên có một cái thái độ hòa hoãn để cho chúng ta đừng có đối xử với nhau. Nhiều khi cái sự mà bỏ cái duyên, bỏ cái nợ nó đi là một cái giải pháp, nhiều khi là một giải pháp tốt đẹp cho cả hai bên. Thành ra khi mà đã đến cái giải pháp đó thì chúng ta cũng nên có một cái sự bình tĩnh, ôn hòa để mở đầu một cái cuộc sống mới cho tất cả mọi người trong một cái liên hệ đó.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Và chúng tôi xin mời một quý vị cuối cùng đang chờ trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây.
Dạ, tôi tên Hương. Cuộc sống này á, nói chung nó mình biết được có định lý thuận thì sẽ có định lý đảo. Khi đã có duyên tức là phải có cái nợ nó trối rằng mà mình đã chấp nhận từ bước đầu. Khi mà bao nhiêu người chúc mừng cho cái ngày đám cưới à, hai chồng được đẹp đôi như thế này thế kia là những lời tốt đẹp không ạ. Thì khi mình chấp nhận cái cuộc hôn nhân đó, sao nó không nhận mình?
Dạ vâng, xin mời bà cứ tiếp tục nói ở đây vậy.
Dạ, yeah, ok, dạ. Yeah. Từ.
Dạ vâng.
Dạ, tại vì, vâng. À, cuộc sống thì nó có thăng, có trầm. Mình đã chấp nhận những lời tốt đẹp mà người ta gửi gắm khi mà hôn nhân đến với nhau. Thì hãy trân trọng những cái lời mừng đó của mọi người để mà mình bình tĩnh lại những cái lúc thăng trầm như thế nào đó, để cái giá trị cuộc sống của mình á nó còn có cái gì tốt đẹp mà dành lại cho cái gia đình nhỏ của mình, con cái nó được hưởng cái phước, cái hạnh phúc. Dạ.
Yeah.
tôi chỉ chia sẻ theo cái chút hiểu biết của mình. Thank you, bye bye.
Dạ vâng, cảm ơn cô Hương đã gọi vào tham gia chương trình. Khôn Nguyên thích cái ý của cô Hương này, cô nói rằng là cái duyên đó là do trời, nhưng mà cái nợ để ràng buộc hai người đến trọn đời với nhau thì cũng đúng. Cái đó cũng có đúng. Tại vì hai người mà có cái nợ với nhau, ràng buộc với nhau thì mới sống với nhau đến trọn đời được. Dạ vâng, cảm ơn cô Hương đã gọi vào tham gia chương trình. Và chúng tôi cũng cảm ơn những quý thính giả đã gọi, cũng như những quý thính giả đã gọi nhưng mà không có vào được chương trình, không có tham gia được chương trình. Chúng tôi xin cáo lỗi vì thời lượng của chương trình đã hết. Và trước hết cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn cô Phương Nam. Mong rằng là chúng ta đến với nhau là cái duyên do trời, nhưng mà ở được với nhau đến trọn đời là cái nợ của mỗi một người chúng ta trả cho nhau mỗi một ngày. Cái nợ đây không phải là cái nợ mà nợ đời hay là ấy, nhưng mà cái duyên nợ, cái nợ tình nghĩa với nhau mỗi một ngày chúng ta vun đắp để cuộc sống gia đình thêm ấm, thêm êm, thêm vui, thêm hạnh phúc.
Và khi chúng ta đã đem nhẫn cho nhau tức phải nhẫn nhục.
Đúng như vậy. Cảm ơn cô Phương Nam, cảm ơn quý vị. Xin kính hẹn với tất cả quý vị thính giả trong chương trình Tình Yêu Gia Đình kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.